Cái gì gọi là tâm thanh tịnh? Tâm thanh tịnh chính là không bị nhiễm ô. Phàm phu sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, cảnh giới thuận với ý của mình thì khởi tâm tham, thì muốn khống chế, muốn chiếm hữu, muốn chi phối. Khống chế, chiếm hữu, chi phối là tạo nghiệp, thì bạn đã tạo nghiệp rồi. Nghiệp liền tạo thành chướng ngại, cho nên gọi là nghiệp chướng. Chân tâm của bạn là thanh tịnh, vốn là thanh tịnh, vì những thứ đó mà chân tâm của bạn bất tịnh rồi, bị ô nhiễm rồi, không hợp với ý của mình thì khởi sân hận. Rất khó, vô cùng vô cùng khó. Cho nên bản thân chúng ta phải nên có cái tâm cảnh giác cao độ, thời thời khắc khắc phải nhắc nhở chính mình, không thể để cho hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Lời hiện nay gọi là ảnh hưởng, trong Phật Pháp thì gọi là sở chuyển. Bạn không thể để cho hoàn cảnh xoay chuyển. Hiện nay chúng ta nói bị cảnh giới xoay chuyển thì vẫn có rất nhiều người nghe không hiểu. Chúng tôi dùng lời hiện nay mà nói, đó là nếu bạn vẫn còn bị ảnh hưởng thì bạn sai rồi. Vậy làm sao mà ở trong cuộc sống thường ngày, ở trong hết thảy hoàn cảnh cũng không bị ảnh hưởng, vĩnh viễn giữ gìn sự thanh tịnh, bình đẳng giác của chính mình? Vậy thì đúng. Lời này nói ra thì dễ dàng, làm cho được thì tương đối khó khăn. Nguyên nhân là gì? Tập khí của chúng ta quá nặng. Cái tập khí này không phải một hai ngày mà hình thành, mà là từ vô lượng kiếp đã hình thành. Tập khí được tập thành từ vô lượng kiếp, mà trong đời này muốn đem nó đoạn trừ thật sự là đâu có dễ gì. Đạo lý sự thật. Nhưng mà nếu như chúng ta thực sự muốn làm thì có thể làm được hay không? Khẳng định là có thể. Vấn đề là ở chỗ bạn thực sự có quyết tâm, có nghị lực hay không? Phải đem phiền não, tập khí của bạn buông xuống. Vì này không cần hỏi ai, mà phải hỏi chính mình. Nếu quả nhiên thật sự có cái quyết tâm nghị lực này thì có thể làm được. Không phải là không làm được. Vì này không phải cầu ở người. Cầu người rất khó, người ta chưa chắc đồng ý với bạn. Hãy cầu chính mình. Cho nên chỉ cần chịu. Như Ngài Thiện Đạo Đại Sư đã nói, pháp môn Tịnh Tông dạng người tu dạng người đi, không sót một ai. Bạn chân thật chịu làm, chân thật chịu làm thì bạn phải đem trừ bỏ những chướng ngại của việc giảng sanh. Là những chướng ngại gì? Trên kinh điển nói đều là tiêu chuẩn. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm hết thảy tương ưng với kinh điển, vậy thì làm sao mà không được giảng sanh? Cho nên ngày ngày tụng kinh, đọc tụng kinh mục đích là gì? Mục đích là kiểm tra việc khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta có giống với ở trên kinh hay không. Điều mà trên kinh dạy chúng ta làm, chúng ta đã làm được hay chưa? Trên kinh dạy chúng ta không được làm thì chúng ta đã phạm hay chưa? Ngày ngày đọc kinh, ngày ngày phải phản tỉnh, ngày ngày phải kiểm điểm. Đây gọi là chân dụng công chân tu hành. Đây chính là ức niệm thọ trì mà kinh văn này nói.
nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.